đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta tiến chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 3987 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn với ông Nguyễn Kim Bình, đại diện ban tổ chức buổi lễ dân hương nhớ ơn quốc tổ tại miền Nam California. Sau cùng là phần bình luận của Mạc Văn Trang, tựa đề Putin có ngu không? Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông David Trần, cư ngụ tại thành phố Sát Phi, tiểu bang California, đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Văn Điển, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
Đại úy công an Lê Chí Thành bị khép thêm một tội danh. Sau khi bị Cộng sản Việt Nam kết án 2 năm tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ, đại úy công an Lê Chí Thành lại bị truy tố thêm tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ. Các báo chí lề đảng cho biết quyết định truy tố tội danh mới được Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận thông qua vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 4. Nếu bị kết tội, ông Thành sẽ bị phán án thêm từ 2 đến 7 năm tù. Tỉnh Bình Thuận là nơi mà đại úy Lê Chí Thành từng là một trong các cai tù của trại giam Hàm Tân. Trong thời gian đó, ông Thành đã lên tiếng tố cáo các hành vi thất trách của đại tá Lê Bá Thụy, trưởng nhóm cai tù, dẫn đến việc bị cách chức, đuổi ra khỏi ngành công an vào tháng 7 năm 2020. Từ một công an, ông Thành sau đó trở thành một nhà bất đồng chính kiến, đăng tải trên mạng các hành vi bê bối của giới công an giao thông. Ông Thành bị bạo quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 14 tháng 4 năm ngoái với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Trong thời gian bị bắt giam, mẹ ông là bà Lê Thị Pú đã phổ biến một lá thư trên mạng, nội dung cho biết ông Thành bị trói hai tay hai chân treo lên xà nhà một hầm cầu suốt 7 ngày liền.
Phản đối bạo quyền Việt Nam bỏ tù hai nhà báo lề đảng chống tham nhũng. Trong thông cáo báo chí đưa ra vào hôm qua, thứ Ba ngày 12 tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cáo buộc bạo quyền Cộng sản Việt Nam đã cố tình bịt miệng hai nhà báo lề đảng chống tham nhũng. Hai nhà báo lề đảng mà thông cáo đã đề cập đến là ông Nguyễn Hoài Nam và Phan Bùi Bảo Tây, bị mang ra xét xử và bỏ tù vào tuần trước. Thông cáo nhấn mạnh là nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã phục vụ lợi ích của dân chúng bằng cách vạch trần các hành vi tham nhũng của giới quan chức, theo đúng như lời kêu gọi của đảng và nhà nước Việt Nam. Thế nhưng, ông Nam lại bị bắt giam và bỏ tù với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Về nhà báo, Phan Bùi Bảo Tây thông báo cho rằng, việc bỏ tù ông là hành động trả thù sau khi ông mạnh mẽ tố cáo các hành vi tham nhũng của hàng loạt quan chức cầm đầu tỉnh Quảng Trị. Trong đó có ông Nguyễn Văn Hùng, bí thư tỉnh ủy và hiện nắm ghế Bộ trưởng Văn hóa. Ông Võ Văn Hưng, chủ tịch tỉnh, Lê Đức Tiến, phó chủ tịch tỉnh, và ông Trần Đức Việt, giám đốc công an tỉnh. Chính vì thế, ông Bảo Thi bị bắt giam vào ngày 10 tháng 2 năm ngoái với cáo buộc xúc phạm lãnh đạo và bị tuyên 4 năm tù vào tuần trước.
Nổ súng tại một trạm metro ở New York, hàng chục người bị thương. Một vụ khủng bố vừa xảy ra tại thành phố New York, Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba ngày 12 tháng 4 khi hung thủ ném lựu đạn cay và bắn xối xả vào đám đông ở một ga điện ngầm khiến ít nhất 16 người bị thương. Cảnh sát cho biết là vụ nổ súng và ném lựu đạn xảy ra vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ở trạm metro 36 Street dưới công viên Sunset. Các hình ảnh quay được cho thấy nhiều hành khách máu me đầm đìa nằm trên sàn nhà. Hung thủ là một người đàn ông mặc đồ công nhân màu cam, đeo mặt nạ chống hơi độc, đã đào thoát khỏi hiện trường sau khi gây án. Giới hữu trách cho biết toàn bộ người bị thương là do trúng đạn, trong đó có một người nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này, cũng như bao nhiêu viên đạn đã được bắn vào đám đông hành khách.
Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, không trả 51 tỷ Mỹ Kim nợ nần. Sau mấy tháng khủng hoảng về kinh tế, chính phủ Sri Lanka chính thức tuyên bố vỡ nợ. Không thể thanh toán được 51 tỷ Mỹ Kim tiền vay mượn từ ngoại quốc và cạn nguồn ngoại tệ để nhập hàng. Nền kinh tế Sri Lanka đã suy thoái trầm trọng kể từ khi giành được độc lập, với tình trạng mất điện diễn ra thường xuyên và thiếu hụt thực phẩm cũng như nhiên liệu trong mấy tháng qua. Trong tuyên bố vào hôm qua, Bộ Tài chánh nước này cho biết là không thể thanh toán các món nợ đã đáo hạn vì không còn ngoại tệ. Vào mấy năm trước, các chuyên gia thế giới đã cảnh báo về khả năng vỡ nợ của Sri Lanka. Với số nợ nần lên đến 51 tỷ Mỹ Kim, đa số là vay mượn từ Trung Quốc và Nhật Bản. Kể từ đầu năm nay, Sri Lanka không còn đủ ngoại tệ để chi trả cho các hàng hóa thiết yếu phải nhập cảng, dẫn đến tình trạng khan hiếm thực phẩm và nhiên liệu trên toàn quốc.
Trung Cộng cô lập thành phố Quảng Châu để chặn dịch, trong khi dân chúng Thượng Hải đang nổi giận vì bị phong tỏa và thiếu thốn lương thực. Thành phố Quảng Châu, trung tâm sản xuất lớn thứ nhì của hoa lục, đang bị cô lập với bên ngoài kể từ ngày 11 tháng 4 để ngăn dịch Vũ Hán. Điều đáng nói là thành phố Quảng Châu với 18 triệu dân chỉ ghi nhận 27 người bị nhiễm vào hôm thứ Hai 11 tháng 4, nhưng nhà cầm quyền quyết định đóng cửa mọi phi trường và biên giới, nhưng không phong tỏa như Thượng Hải. Tuy nhiên, các trường học đều bị đóng cửa, chuyển sang học trên mạng và dân chúng bị cấm rời khỏi thành phố, chỉ trừ các trường hợp ngoại lệ. Trong khi đó, bệnh dịch vẫn lây nhanh tại Thượng Hải, trung tâm tài chánh với 28 triệu cư dân. Sau 3 tuần bị phong tỏa chặt chẽ, thành phố này ghi nhận hơn 26.000 trường hợp bị nhiễm vào hôm thứ Hai, 11 tháng 4, trong lúc dân chúng kêu gào vì thiếu thốn lương thực và bị cấm ra đường.
Cánh dài ta ngồi trong rừng cây vang ấm hơn thiên thu, trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này thiêng cùng đang đang nàng hân thu. Ai đắp ngăn sông trường tồn, ai kết nên dân tài hùng, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên, thề quyết rèn chí quyết quân thù đang cướp Việt hùng nơi mê linh ta trùng phùng đồng lòng nguyện vẫy vùng. Ta chiến binh đang thề nguyện quanh ánh thiên nung lòng bền, gian nguy càng hăng chí xung phong chờ đến ngày. Ai vì nước, ai thế ước, ta xung phong nguyện dân thân hiên ngang nguyện đấu.
Kính thưa quý thính giả, chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 4 vừa qua, một buổi lễ dâng hương nhớ ơn quốc tổ đã diễn ra tại trụ sở cộng đồng người Việt Cali ở Lý Đô, Sài Gòn. Để tìm hiểu về buổi lễ đặc biệt này, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa đặc phái viên Hải Sơn của Đài Đáp Lời Sông Núi với ông Nguyễn Kim Bình, đại diện ban tổ chức buổi lễ. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Vâng, Hải Sơn xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình, Rất vui được ông nhận lời cho buổi trao đổi hôm nay. Đầu tiên xin ông cho biết mục đích của buổi lễ dâng hương nhớ ơn Quốc Tổ vừa được tổ chức hôm thứ Bảy vừa qua, thưa ông Bình.
Chào quý khán giả. Cái buổi lễ ngày hôm qua, ngày thứ Bảy vừa rồi thì nó cũng đặc biệt. Như quý khán giả ở vùng Nam Cali chắc biết là hàng năm mình đã có hai cái đại lễ. Một là do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức, một là do Hội Đình Hùng. Thì cả hai buổi đại lễ đó đều là hai cái ngày trong được tổ chức trong rất là long trọng trong ngày giỗ tổ hàng năm ngày 10 tháng 3. Cái sinh hoạt vừa rồi đó thì tại sao vậy, các tổ chức vừa rồi các đoàn thể lại muốn có một cái thêm cái buổi nữa, không phải là để là thay thế những cái buổi đại lễ kia, mà cái này là một cái sinh hoạt nó bổ túc thêm. Đại lễ đó thì thường đó vẫn phải tập nặng về cái, không tránh được cái chuyện là vẫn phải chú trọng về nghi lễ và mở rộng cho quần chúng, cho nên nó sẽ có những cái tiết mục lớn trên sân khấu lớn. Cái buổi này thì là cái buổi sinh hoạt, thì đúng hơn là cái buổi vừa có tuy là có mục đích vẫn là tạ ơn quốc tổ, nhưng mà cũng là một cái buổi sinh hoạt trong vòng thân hữu, trong vòng mấy chục thân hữu, và cái mục đích là để có cái dịp ngoài cái việc mà làm nghi thức tế lễ rất là đơn giản, thì chúng tôi muốn dành thời gian để mà thảo luận, góp ý, chia sẻ với nhau, mọi người chia sẻ với nhau về cái ý nghĩa của cái ngày lễ quốc tổ này. Tại sao phải làm việc này? Là vì đôi khi lễ lớn là một chuyện cho quần chúng, nhưng mà đối với những người trẻ sau này thì họ nhìn vào cái đại lễ như vậy, có thể họ vẫn chưa hiểu được cái tận cái nguồn gốc, ý nghĩa của cái ngày giỗ tổ. Tại sao phải có một cái ngày lễ tạ ơn quốc tổ? Ngày đó là ngày kỷ niệm cái biến cố gì ở trong lịch sử, cái ý nghĩa của nó là gì? Và như vậy, trong cái việc mà làm tổ chức một ngày tạ ơn quốc tổ như vậy đó, thì chúng ta muốn nhắn nhủ cái gì cho những người tham dự, những người nào mà chưa tham dự, những người nào quan tâm đến chuyện này? Thì vào thứ Bảy vừa rồi thì các tổ chức mới quyết định làm cái buổi như vậy đó, thì vì nó không có đông, được tổ chức trong vòng thân hữu tại văn phòng cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Tuy là không phải, nó không có thể diễn ra trong cái sân khấu hoành tráng, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa lắm cho những người mà tham dự. Và mong là cái việc nó sẽ bắt đầu một cái cuộc thảo luận, trao đổi với nhau về cái ý nghĩa của ngày này, không phải là chỉ trong ngày 10 tháng 3 không, mà sẽ nó sẽ kéo dài trong những ngày sắp tới, để chúng ta cùng mọi người quan tâm. Và hàng năm mình mong là cứ đến tháng 3 âm lịch mỗi năm thì mọi người đã bắt đầu nghĩ đến cái ngày quốc tổ, và cũng bắt đầu tiếp tục những cuộc thảo luận như vậy. Cái ý nghĩa thực sự của ngày này là gì, và chúng ta mong ước cái gì trong cái việc mà tổ chức hàng năm như vậy.
Vâng, vừa rồi ông Bình có nói đến một số đoàn thể đó, thì thưa ông Bình có thể nói rõ hơn thành phần ban tổ chức gồm có những ai và cơ quan đoàn thể nào, thưa ông Bình?
Ngoài cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali thì còn có ba cái tổ chức văn hóa, đó là câu lạc bộ Trần Nhân Tông, thứ nhì là tổ chức thanh niên truyền thống Việt, và thứ ba là cái nhóm sinh hoạt mới có tên gọi là Ngà Thông. Thông ở đây là thông tin chứ không phải là cái thông.
Nếu có thể xin ông Bình tóm lược diễn tiến buổi lễ dân hương nhớ ơn quốc tổ vừa qua, thưa ông Bình.
Phần nghi thức thì ngắn gọn thôi ạ. Có một cái buổi cũng có nghi thức tế lễ ngắn gọn, và sau đó là có một cái có một số những vị tham dự thế thì nhằm chia sẻ đóng góp ý kiến về cái nguồn gốc ý nghĩa của cái ngày giỗ tổ. Vì trải qua cả ngàn năm, người Việt Nam mình vẫn có cái truyền thống là làm cái ngày lễ quốc tổ hàng năm. Nhưng mà thật ra cái ngày 10 tháng 3 âm lịch đó, nó cái nguồn gốc của nó vẫn còn mơ hồ. Thì đi ngược lại đến 4.000 năm lịch sử, thì chứ lúc đó mình chưa có cái văn tự chính thức, chưa có sử chính thức. Và rồi trải qua 18 đời hùng vương, chưa kịp viết lại sử thì lại đến ngàn năm bắc thuộc, cho nên những chuyện gì xảy ra của thời đại Hồng Bà đó, về sau này nó chỉ hầu hết đó là truyền thuyết, hoặc là nếu có dữ kiện thì nó vẫn còn mơ hồ lắm. Thì để mình theo cái nhận xét của ban tổ chức đó, thì để cho những lớp trẻ về sau này họ thực sự họ nhớ đến cái ngày này, thì mình phải giải thích cho họ rõ cái cội nguồn từ đâu mà ra cái ngày này, nó là đánh dấu cái biến cố lịch sử gì. Và mỗi một năm lúc mà mình làm lễ này thì mình muốn cho người ta suy nghĩ về chuyện gì. Đó là cái mục đích thật sự của cái buổi sinh hoạt.
Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Nguyễn Kim Bình, đại diện ban tổ chức buổi lễ dân hương nhớ ơn Quốc Tổ được diễn ra hôm thứ Bảy 10 tháng 4 năm 2022 tại miền Nam California. Xin ông Bình một câu hỏi chót, ngoài sinh hoạt này ra, quý vị trong ban tổ chức có dự định thực hiện các sinh hoạt có tính cách văn hóa nào khác nữa không, thưa ông Bình?
Mỗi tổ chức ngoài cộng đồng thì là một cái tập hợp lớn này, với những công tác trong nhiều lĩnh vực. Còn các tổ chức kia đó thì chú trọng về văn hóa nhiều hơn. Cho nên trong những cái sinh hoạt văn hóa như vậy đó, thì phải có nói là cái tổ chức mà chủ lực đó, đó là câu lạc bộ Trần Nhân Tông đó. Thì tự xin thay mặt, tôi thì không phải là thành viên câu lạc bộ, nhưng mà cũng là thân hữu và tham gia trong cái sinh hoạt vừa rồi. Cho nên nhân tiện đây cũng giới thiệu là câu lạc bộ Trần Nhân Tông đó, họ thành lập ra để với cái mục đích đó là học hỏi theo cái tinh thần của vua Trần Nhân Tông trước đây. Là một trong những cái mục tiêu quan trọng của họ đó là tìm hiểu, chia sẻ với nhau về lịch sử văn hóa Việt Nam, nhất là lịch sử Việt Nam từ cái thời mà lập quốc cho đến đời nhà Trần và ngay cả những triều đại sau nữa, học hỏi lịch sử qua cái quan điểm của những người, là từ cái quan điểm của những người mà muốn học hỏi lịch sử ở đây không phải là cái mục đích hàn lâm, mà để tìm hiểu những cái bài học gì, chia sẻ với nhau những cái bài học gì mà mình có thể rút ra được từ kinh nghiệm lịch sử, nhất là trong cái việc mà chống ngoại xâm hiện giờ và trong tương lai.
Vâng, một lần nữa cảm ơn Nguyễn Kim Bình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay. Chúc bình an và hẹn lại một dịp khác. Xin kính chào ông ạ.
Kính chào anh Hải Sơn và kính chào toàn thể quý khán giả.
Vừa thưởng thức nhạc phẩm Trái tim tôi là bến, một sáng tác của Phan Văn Hưng do chính tác giả trình bày.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, sự thất bại thê thảm của Liên bang Nga tại Ukraine chứng minh rằng nhà độc tài Putin không những trí tuệ kém cỏi mà thậm chí còn ngu si nữa. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Mạc Văn Trang với tựa đề Putin có ngu không? Sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Khi tôi nói Tổng thống Nga Vladimir Putin là một kẻ ngu ngốc là tôi bị những người cuồng Putin chửi te tua rằng tôi mới là thằng ngu, tôi biết gì mà đòi phán xét Putin. Và những người cuồng Putin còn chửi luôn cả họ nhà tôi ngu. Thiếu tướng Công an Cộng sản Lê Văn Cường cũng tin rằng Putin là người vĩ đại, sáng suốt. Chỉ có Tổng thống Ukraine Zelensky mới ngu, tại vì Zelensky không hiểu lịch sử mới chống Nga là thất bại. Một thằng hề 43 tuổi làm sao đấu với ông Putin KGB 70 tuổi được? Nghĩa là Vladimir Putin không thể ngu mà còn cực kỳ anh minh vĩ đại. Vậy, ngu là gì? Thực ra nhìn vào lịch sử, hầu hết những vua chúa, những nhà độc tài, dù khởi đầu sự nghiệp rất thông minh, tài trí, nhưng cuối đời lại thường u mê, nghe kẻ nịnh thần, giết hại các trung thần, và làm nhiều điều ngu muội. Phật học gọi những hành động ngu muội là vô minh. Trong Phật giáo, vô minh mang ý nghĩa của sự lầm lẫn, thiếu sáng suốt, tức là không nhìn thấy bản chất của mọi vật thể, mọi hiện tượng. Vô minh chính là điều rất khủng khiếp hơn cả ác nhân và tiểu nhân. Nó khiến người ta không nhận ra được sai lầm, thậm chí tin rằng mình là đúng, không nghe lời khuyên nhủ của người khác, mà làm theo vọng tưởng của mình. Vô minh không phải là một sự thiếu hiểu biết, mà là một sự hiểu biết sai lạc và lầm lẫn. Sự hiểu biết sai lạc hay vô minh chính là nguồn gốc gây ra khổ đau và ngu do đầu. Theo Phật học mà xét, ngu tức vô minh do nhiều thứ, nhưng căn bản là do tham, sân, si, ngã chấp mà ra. Tham quá, hóa ngu, giận quá, mất hồn, si mê quá, thành mù quáng. Cái tôi quá lớn sinh ra ngạo mạn, hoang tưởng khiến có những hành động ảo vọng, ngông cuồng, bất chấp tất cả. Do đó, Putin có ngu không? Putin vô minh vì ngã chấp, tức thổi phồng cái tôi. Vô minh dẫn đến tham quyền lực vô độ. Putin tham quyền lực đến mức làm tổng thống hết 2 nhiệm kỳ là 10 năm, xoay sang làm thủ tướng 1 nhiệm kỳ, 5 năm, nhưng thực quyền của một thủ tướng giống như tổng thống, rồi lại tiếp tục làm tổng thống 2 nhiệm kỳ từ năm 2015 cho đến năm 2025. Vậy mà tháng 3 năm 2020, Putin lại ký luật về sửa đổi hiến pháp Liên bang Nga. Những sửa đổi cho phép tổng thống đương nhiệm tái tranh cử vào vị trí này trong năm 2024. Như vậy, Putin tin rằng ngoài ông ra, hơn 140 triệu người Nga không ai có thể làm tổng thống được. Ngạo mạn và tham quá hoang ngu đúng với trường hợp Putin. Trong khi các nước thoát khỏi chế độ xã hội chủ nghĩa vào năm 1990, chọn con đường dân chủ hóa để hội nhập vào văn minh châu Âu và thế giới, đều phát triển lành mạnh, xã hội thì văn minh, người dân được tự do, hạnh phúc hơn, thì Putin lại đưa nước Nga vào chế độ độc tài, chuyên chế phản dân chủ, tự do. Nhiều người nói Hoa Kỳ và châu Âu đã lầm tưởng vì lôi kéo thuyết phục được Putin hòa nhập vào với thế giới Âu Mỹ để chỉ còn lo đối phó với Trung Cộng. Nhưng họ đã hoàn toàn thất vọng. Bản chất của Putin là luôn thù ghét Hoa Kỳ và châu Âu. Putin chỉ muốn khôi phục đế chế Nga. Vì vậy, Putin đã tìm mọi cách để trấn áp các nước thuộc Liên Xô cũ hầu trở thành chư hầu của Nga. Putin đã tự ý giải thích lịch sử, vẽ ra lãnh thổ nước Nga theo ý muốn chủ quan, bất chấp thực tế, thậm chí còn thốt ra lời rằng biên giới của Nga không bao giờ kết thúc. Putin không thể hình dung được sức mạnh phi thường của quân dân Ukraine đoàn kết một lòng, quyết giữ quê hương đất nước, quyết bảo vệ độc lập, tự do mà họ đã giành được từ sau khi Liên Xô tan rã. Putin không ngờ rằng NATO và các nước châu Âu vốn nhút nhát và chia rẽ, nay lại đoàn kết quyết tâm giúp Ukraine và chống Nga quyết liệt đến như vậy. Putin không ngờ rằng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, 141 nước bỏ phiếu chống Nga xâm lược, chỉ có 5 nước còn con ủng hộ, còn lại là phiếu trắng. Nhưng đầu nhất là Trung Cộng bỏ phiếu trắng, mặc dù trước đó không lâu Trung Cộng và Nga mới ký với nhau hiệp ước nâng hợp tác chiến lược lên mức không giới hạn. Putin không hình dung được lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước lại mau lẹ, đồng loạt triệt để mạnh mẽ và tác động xấu đến kinh tế, xã hội của Nga ghê gớm như vậy. Putin không ngờ được là đã tuyên truyền dối trá, che đậy sự thật mà dân Nga lại vẫn biểu tình phản đối dữ dội, và hàng trăm ngàn người Nga đã bỏ nước ra đi. Putin không ngờ nhiều tướng Nga kém cỏi, quân đội Nga và vũ khí Nga tồi tệ như vậy, bị hủy diệt khủng khiếp chưa từng thấy trước quân Ukraine nhỏ bé hơn hàng chục lần. Putin tưởng rằng cuộc tiến đánh Ukraine sẽ đem vinh quang cho ông ta như đại đế và biểu dương sức mạnh quân sự của Nga trước thế giới. Nhưng tất cả mưu đồ của Putin đều ngược lại với toàn tính ảo vọng của ông ta. Vô minh không biết, không thấy nhân quả, khiến cuộc xâm lược Ukraine đã ghi tội ác tày trời của Putin, đưa nước Nga thành kẻ thù truyền kiếp với Ukraine. Và người Nga thành đối tượng bị phán xét trước nhân loại, nước Nga sẽ bị cô lập trước thế giới văn minh. Nhưng điều vô minh lớn nhất của Vladimir Putin có lẽ như Timothy Snyder, nhà nghiên cứu lịch sử tại Đại học Yale, Hoa Kỳ, nói về những thất bại của Putin là cuộc chiến chống Ukraine không chỉ là mờ mắt Tổng thống Nga về lịch sử, còn về địa chính trị, Putin cũng mất hết tầm nhìn. Thực chất là Putin đã trao đất nước Nga cho Trung Cộng. Khi Vladimir Putin xuất hiện là nhà lãnh đạo nước Nga mới, biết bao người đã đặt niềm tin và hy vọng vào ông. Nhưng sự biêu minh ngày càng trầm trọng đến như vậy, thì liệu Putin có ngu không? Tất cả những điều biêu minh của Putin đều đưa nước Nga đến lầm đường, lạc lối, tuột hậu, đau khổ và gây ra biết bao tội ác. Vậy thì những gì cho thấy có thể nói Putin đại ngu, đại ác.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1983, bị bắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 với bản án 6 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Cường đi tranh đấu đuổi quân tàu.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.đáp-lời-sông-núi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Vì tình yêu